Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Thanh Huy ở huyện Vĩnh Thạnh và bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc ở thành phố Quy Nhơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi truyền đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 614 ngày 23 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, nhất là trong dịp cao điểm trong và sau Tết Nguyên đán, góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 32 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nghị định số 52 ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Thanh Huy ở huyện Vĩnh Thạnh hỏi, pháp luật quy định người bị khuyết tật như thế nào mới đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng và chính sách của nhà nước về người khuyết tật? Trả lời, Điều 44 Luật Người Khuyết Tật quy định về trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng như sau. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của luật này, người khuyết tật nặng. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng bao gồm gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc người đó, người nhận nuôi dưỡng chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật quy định tại khoản 1 điều này đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Người khuyết tật quy định tại khoản 1 điều này là trẻ em, người cao tuổi được hưởng mức trợ cấp cao hơn đối tượng khác cùng mức độ khuyết tật. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với từng loại đối tượng theo quy định tại điều này do Chính phủ quy định. Căn cứ vào các quy định trên để biết thân nhân của mình có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không. Điều 5 quy định chính sách của nhà nước về người khuyết tật. Hàng năm, nhà nước bố trí ngân sách để thực hiện chính sách về người khuyết tật, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật bẩm sinh, khuyết tật do tai nạn thương tích, bệnh tật và nguy cơ khác dẫn đến khuyết tật. Bảo trợ xã hội, trợ giúp người khuyết tật trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề, việc làm, văn hóa, thể thao, giải trí, tiếp cận công trình công cộng và công nghệ thông tin, tham gia giao lưu, ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ người khuyết tật là trẻ em, người cao tuổi. Lồng ghép chính sách về người khuyết tật trong chính sách phát triển kinh tế xã hội. Tạo điều kiện để người khuyết tật được chỉnh hình, phục hồi chức năng, khắc phục khó khăn, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng. Đào tạo bồi dưỡng người làm công tác tư vấn chăm sóc người khuyết tật. Khuyến khích hoạt động trợ giúp người khuyết tật, tạo điều kiện để tổ chức của người khuyết tật, tổ chức về người khuyết tật hoạt động, khen thưởng cơ quan tổ chức cá nhân có thành tích đóng góp trong việc trợ giúp người khuyết tật, xử lý nghiêm minh cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc ở thành phố Quy Nhơn hỏi, pháp luật quy định việc tiếp nhận xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như thế nào? Trả lời, Điều 32, Nghị định số 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, trong đó quy định việc tiếp nhận xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau. Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định này, nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây. Có đủ giấy tờ theo quy định tại nghị định này. Tên doanh nghiệp đã được điền vào giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đã nộp đủ phí lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Sau khi trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa được chấp thuận trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đã nộp hồ sơ. Phòng đăng ký kinh doanh xem xét ra thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trường hợp từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 614 ngày 23 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, nhất là trong dịp cao điểm trong và sau Tết Nguyên đán, góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 32 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định số 52 ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục rà soát, lập danh sách các tàu cá có nguy cơ cao, vi phạm vùng biển nước ngoài, đặc biệt là các tàu cá có chiều dài dưới 15 mét thường xuyên di chuyển ngư trường tại các tỉnh phía Nam. Phối hợp với Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan liên quan của các tỉnh phía Nam tăng cường công tác tuyên truyền vận động ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức trực hệ thống giám sát tàu cá 24/24 để theo dõi thông báo và phối hợp xử lý tàu cá vượt ranh giới trên biển. Tàu cá mất kết nối VMS, tàu cá không bật thiết bị giám sát hành trình khi tham gia hoạt động trên biển, đặc biệt đối với tàu cá có chiều dài từ 12 m đến dưới 15 m. Sau Tết Nguyên đán năm 2025, tổ chức đoàn công tác tiếp tục vào làm việc với các tỉnh phía Nam để nắm tình hình tàu cá và ngư dân bình định, đặc biệt nhóm tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Tiếp tục có biện pháp giáo dục răn đe các tàu cá đã lắp đặt giám sát hành trình nhưng có dấu hiệu không duy trì hoạt động. Tàu cá thường xuyên hoạt động ở các vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và các nước có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài nhằm góp phần chống khai thác IUU. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các lực lượng công an biên phòng tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh phía Nam tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân liên quan vi phạm khai thác IUU, cá nhân môi giới, móc nối, đưa tàu cá ngư dân đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, kiểm soát chặt nhóm tàu cá có chiều dài từ 12 đến 15 mét nêu trên nhằm kịp thời phát hiện hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác nắm tình hình, tập trung phát hiện dấu hiệu phương thức thủ đoạn của các đối tượng hoạt động tổ chức đưa tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài để kịp thời xử lý theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức lễ ra quân khai thác hải sản năm 2025 kết hợp tuyên truyền vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật chống khai thác IUU cho người dân, lập danh sách các đối tượng nguy cơ cao, có dấu hiệu thực hiện môi giới, đưa tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, có liên quan đến môi giới đưa tàu cá và ngư dân ra nước ngoài, chủ tàu thuyền trưởng mất kết nối hệ thống và tháo gỡ thiết bị VMS nhiều lần. Chủ tàu thuyền trưởng thuyền viên đã từng hoặc có động cơ vi phạm vùng biển nước ngoài và cung cấp cho cơ quan chức năng, công an, bộ đội biên phòng, giao cho chính quyền cấp xã theo dõi, phối hợp với các lực lượng chấp pháp trên biển để giám sát thường xuyên chặt chẽ các đối tượng cụ thể để ngăn chặn từ sớm từ xa hành vi đưa tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, nhất là nhóm đối tượng, gia đình, chủ tàu cá, thuyền trưởng, tàu cá nguy cơ cao đang hoạt động tại vùng biển các tỉnh phía Nam, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, trong đó chú trọng các địa bàn trọng điểm, áp dụng triệt để các biện pháp ngay từ trong bờ để kịp thời phát hiện từ sớm từ xa, kiên quyết ngăn chặn không để tàu cá ngư dân khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Chỉ đạo các đài truyền thanh địa phương thông tin ngay nội dung Nghị định số 38 ngày 5 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ và Nghị quyết 04 ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa Nhân dân tối cao. Chỉ đạo theo dõi, truy cập dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá để phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm của tàu cá địa phương theo chức năng thẩm quyền được giao. Phối hợp với các đơn vị có liên quan, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu cá vượt ra ngoài ranh giới vùng biển tự do đánh bắt, tàu cá bị mất tín hiệu kết nối trên biển sau khi tàu về bờ theo quy định của pháp luật. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.